Anh em đọc về lễ Thủy Càn ở trong Lê-vi 23, câu 23 tới câu 25.
Lê Vi Ký chương 23 từ câu 23 đến câu 25. Câu 23. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng: Ngày mùng 1 tháng 7 sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm, lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Amen. Câu 25. Chớ làm một công việc xác thịt nào, phải dâng các của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Amen.
Còn ngày mùng 1 tháng 7 sẽ có cho các ngươi một ngày nghỉ, một lễ kỷ niệm, lấy tiếng kèn thổi mà rao truyền, tức là một sự nhóm hiệp thánh vậy. Mình đọc câu này mình thấy, nếu mà đọc kỹ mình thấy là có một ngày nghỉ, một ngày nghỉ ngơi, một cái lễ kỷ niệm một ngày nghỉ ngơi, nhưng mà phải thổi kèn để rao truyền. Không, khi mà có kèn thổi á, thì nó ồn ào, nhưng mà ở đây Chúa kêu là tuy thổi kèn nhưng mà mình có một cái ngày nghỉ ngơi. Thì mình phải biết rằng ở lễ thu tất cả các lễ, đặc biệt nhất lễ thổi kèn và tất cả các lễ khác đều nói tới tới Đấng Christ cả, chứ không phải là Chúa bắt mình dùng sức riêng của mình. Ở đây mình thấy một cách rất là lạ, tuy mình thổi kèn, tuy mình giảng phúc âm hay mình chia sẻ lời Chúa cho người người tin Chúa, thì mình phải ở trong sự yên tĩnh của Chúa.
Amen. Amen.
Nếu mà mình dùng sức riêng của mình á, thì nó không phải là một cái ngày nghỉ ngơi. Chúng ta đi giảng phúc âm cho người tin, người không tin Chúa, hay là giảng kêu gọi người ta ra khỏi Babylon á, nếu mà mình không có sự nghỉ ngơi mà mình lo lắng á, thì đó không phải là giữ lễ thổi kèn. Thì ở đây nói đến cùng là mình để mình nhóm kịp thánh để kêu gọi dân Chúa. Bây giờ lễ thổi kèn thì trong sách Dân Số Ký nói rõ hơn, anh em đọc Dân Số 10 từ câu 1 tới câu 10 luôn.
Dân số ký chương 10 câu 10.
Câu 1 tới câu 10.
Câu 1 đến câu 10, câu số 1. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy làm hai ống loa bằng bạc đánh giác, dùng cho ngươi để nhóm hiệp chúng, dùng cho ngươi để nhóm hiệp hội chúng và truyền cho các trại quân ra đi. Khi
Câu
nào
3.
người ta chị đọc đi ạ.
Khi nào người ta thổi loa, toàn hội chúng sẽ nhóm lại gần bên ngươi tại cửa hội mạc. Câu 4. Nếu người ta thổi chỉ một ống loa, thì các quan trưởng, tức là các quan tướng đội quân y Israel phải nhóm lại gần bên ngươi.
Câu số 5. Khi các ngươi thổi tiếng vang, thì những trại quân ở về hướng đông phải ra đi. Khi các ngươi thổi tiếng vang lần thứ nhì, thì những trại quân ở về phía nam phải ra đi. Người ta sẽ thổi tiếng vang khi nào các trại quân phải ra đi vậy?
Câu số 7. Khi nhóm hội chúng, các ngươi phải thổi, nhưng đừng thổi tiếng vang. Câu số 8. Các con trai Aaron là những thầy tế lễ sẽ thổi những ống loa từ đời này sang đời kia, ấy sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi. Amen.
Khi nào trong xứ các ngươi phải ra chiến trận cùng kẻ thù nghịch xông đánh mình, thì phải thổi loa tiếng vang. Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi, và các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch trong những ngày vui mừng, trong các lễ trọng thể và đầu tháng của các ngươi. Thì phải thổi loa khi dâng những của lễ thiêu và của lễ thù ân mình, loa sẽ dùng làm kỷ niệm trước mặt Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Amen.
Amen. Chúa kêu là hãy làm hai ống loa bằng bạc, hay là hai cái kèn bằng bạc á, để dùng để nhóm hiệp hội chúng và truyền các trại quân ra đi. Thì trong Kinh Thánh á, thì cái bạc tượng trưng cho sự cứu rỗi, thì chúng ta phải có hai cái trong hội thánh của Chúa phải có hai cái kèn mặt bảng này. Mục đích của nó là tạo ra sự cứu rỗi cho người tin Chúa lẫn người không tin Chúa. Ngày nay chúng ta phải chuẩn bị và phải đem dùng mấy cái kèn này. Thực ra cái kèn này chính là miệng của chúng ta. Chúng ta phải tập để dùng nó để đem lại sự cứu rỗi. Thì ở đây Chúa nói là để nhóm hiệp hội chúng lại và truyền các trại quân ra đi. Thì nó có đây có tới 4 công dụng lần. Thì công dụng đầu tiên là tập hợp dân Chúa lại, có nghĩa là dành cho người tin Chúa. Chúa sắp đến rồi, chúng ta phải thổi kèn để tập hợp dân Chúa lại để giải thoát dân Chúa khỏi Babylon. Và cái thứ hai ở đây là để ra trận. Thì mình đọc Ê-sai 40 có nói tới tập hợp dân Chúa.
Ê-sai 40 câu mấy ạ?
Từ câu 6 tới câu 11.
Ê-sai chương 40 câu 6. Có tiếng kêu rằng, hãy kêu, và có đáp rằng, tôi sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Câu số 7. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy. Câu số 8. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Amen.
Câu 9. Ai lao tin lành cho Sion, hãy lên trên núi cao. Ai lao tin lành cho Jerusalem, hãy la sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy bảo các thành của Juda rằng, Đức Chúa Trời của các ngươi đây.
Câu 10. Này, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến. Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Câu 11. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng, từ từ dắt những chiên cái đương cho bú. Amen.
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 Cái đoạn này nói tới lúc mà Chúa đến. Thì chúng ta ngày nay chúng ta là phải những người phải đi thổi kèn á. Chúng ta biết rằng sắp có hiệu định hòa bình rồi. Thì ta phải báo cho mọi người biết. Đây Chúa kêu là hãy kêu, phải báo như thế nào, phải lan báo như thế nào. Mọi xác thịt giống như hoa cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Ngày nay chúng ta phải giảng phúc âm như vậy á. Cỏ khô hoa rụng vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Này dân này chẳng khác nào cỏ ấy. Vì Chúa sắp đến rồi thì mọi thứ của thế gian này sẽ sắp qua đi, đều trở thành vô nghĩa cả. Nên cái tiếng kêu, tiếng kèn của chúng ta phải rõ ràng hơn để cho người ta biết rằng Chúa sắp đến và người ta phải chuẩn bị, phải ăn năn. Xin Chúa cho chúng ta cái sự can đảm này. Thì giống như là trong Lê Vi 23 nói, chúng ta thổi kèn nhưng mà nội dung là phải đến từ Chúa và chúng ta phải có cái sự yên nghỉ của Ngài. Nếu không, chúng ta sẽ không có sức để chúng ta được báo, hay là chúng ta sợ con người. Rồi câu 9 nói tới tin lành, không phải là cho người không tin Chúa, mà tin lành này dành cho Sion, cho dân của Chúa. Tin lành Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên, hãy cất tiếng lên, đừng, thì mình phải cất tiếng lên cho dân của Chúa, cho các thành của Juda. Mình phải báo cho người ta biết, cho dân của Chúa biết rằng Đức Chúa Trời cũng phải sắp tới rồi. Phải chuẩn bị, phải làm hòa với Ngài. Bây giờ dân Chúa chưa vẫn đi trong tôn giáo Babylon mà họ không hoàn toàn không có biết rằng Chúa sắp đến, cũng chẳng biết là phải chuẩn bị như thế nào. Và mình phải báo lên, tiếng kèn mình phải mạnh mẽ lên, mình nói với họ rằng Đức Chúa Trời sắp tới rồi, mà đừng có sợ nữa. Và Chúa sẽ ban thưởng, báo trả cho mọi người. Chúng ta kêu gọi dân Chúa quay lại bày của Đức Chúa Trời. Nơi cái giống như là trong văn 10 vậy á, là nơi mình đọc luôn trong văn 10. Văn 10 câu 16.
Văn tin lành văn 10 câu 16. ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng cần phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Amen.
Đó là công dụng đầu tiên của kèn, đó là tập hợp dân Chúa lại trở về bầy của Chúa, nơi Chúa thực sự là người chăn. Nếu mà chúng ta ở tại bầy của Chúa thì chúng ta sẽ nghe tiếng Chúa. Ở đây nói rất rõ luôn, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, một người chăn mà thôi. Ngày nay có rất là nhiều bầy, nhiều người chăn thuê, nhiều người chăn giả. Thì nơi nào là bầy của Chúa thì chắc chắn nơi đó chiên phải nghe được tiếng của người chăn của mình, đó là Chúa. Chúa mới là chăn, người chăn thật. Thì chúng ta có nhiệm vụ là tập hợp dân của Chúa lại để quy tụ về bầy của Ngài. Chúa nói rồi, Chúa muốn dẫn chiên đó về nữa. Thì để làm điều này chúng ta cần phải được Chúa đặt cái sự khao khát của Chúa vào trong chúng ta và tình yêu của Chúa đối với dân Ngài vào trong lòng của chúng ta. Rồi mình quay lại chương số 10. Cái công dụng thứ hai là để mình ra trận. Câu giống câu 6 á, khi ngươi thổi tiếng vang lần thứ nhì thì những trại quân ở hướng nam phải ra đi. Người ta sẽ thổi tiếng vang nào thì các trại quân phải ra đi. Câu 9, khi nào trong xứ các ngươi phải ra chiến trận cùng kẻ thù nghịch xông đánh mình thì phải thổi loa tiếng vang. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi và các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kẻ thù nghịch. Chúng ta giảng phúc âm, chúng ta hay thì chúng ta cũng phải lúc đó chúng ta ra trận thì lúc đó chúng ta cũng phải thổi kèn. Không chỉ thổi kèn không chỉ có thổi kèn cho người không tin Chúa, tôi nghĩ là mình giảng phúc âm mà mình phải báo với, phải thổi kèn cho Đức Chúa Trời nữa để mình cầu nguyện xin Chúa trói ma quỷ lại.
Amen.
Tại vì giảng phúc âm không có đơn giản là chỉ nói vài câu hay là người ta tin Chúa rồi như vậy, không có đơn giản như vậy, mà Satan giam giữ người ta trong tù, kể cả những người ở trong Babylon cũng vậy, họ bị giam ở trong. Satan có hai loại tù, tù thứ nhất đó là thế gian, tù thứ hai đó là tôn giáo, nên chúng ta không thể nào mà dùng cái lời nói của mình để giải thoát họ được. Nên Chúa nói là hãy báo, hãy thổi kèn để cho Đức Chúa Trời nhớ. Thì lúc đó thì Chúa mới làm. Tại vì cái cuộc chiến, đây là một cuộc chiến thuộc linh, là cuộc chiến của Đức Giê-hô-va, chứ không phải là cuộc chiến. Thì trước khi ra trận chúng ta phải nhắc Chúa, nói Chúa hay tác động, hay thương xót cái người mà mình muốn chia sẻ, muốn giảng phúc âm hay là muốn chia sẻ về Babylon. Rồi mình xin Chúa trói Satan lại.
Amen.
Giải phóng người đó ra. Rồi mình cũng cần xin Chúa cho ban lời của Chúa cho chúng ta để chúng ta nói lời của Thánh Linh.
Amen.
Còn nếu mà lời nói từ xác thịt của chúng ta thì cũng chẳng có ích gì cả. Chỉ có lời của Thánh Linh thôi mới có thể xuyên thấu vào trong lòng của người.
Amen.
Rồi chúng ta phải cần biết là cần sự khôn ngoan nữa. Ví dụ có những người họ không có mở lòng, thấy nhìn bên ngoài họ rất là cứng lòng. Nhưng mà Thánh Linh có thể biết cái chỗ nào để có thể để xuyên qua lòng họ cũng được.
Amen.
Biết cái chìa khóa để mở lòng của họ được á. Ví dụ như ở đây có một số anh em chia sẻ là gặp của những người, có lần một anh em kia là phải chia sẻ với một số người Hồi giáo. Mấy người này họ rất là nhìn bên ngoài rất cứng lòng, không có thân thiện, cũng không muốn nói về Chúa. Nhưng mà người anh em này hỏi Chúa phải làm như thế nào thì Chúa mở một con đường là có thể nói chuyện, sau đó nói chuyện những người này rất mở lòng, có thể trò chuyện về Chúa được. Thì mình cần một cái chìa khóa để có thể mình mới bắt đầu mà chia sẻ phúc âm cho người ta được.
Thì
chỉ có Chúa mới làm được thôi. Anh em biết biết trận Jericho không? Ở trong sách Giô-suê, cái trận đánh này rất là tuyệt. Ở trong Giô-suê 6 á, Jericho. Thì đây là cái thành đầu tiên mà dân Chúa khi vào đất hứa là phải chinh phục được. Thì thành Jericho này á là có từng thành rất là kiên cố, không thể nào mà dùng sức thì không thể nào mà xuyên thủng được. Thì Chúa kêu dân của Ngài là ra trận, và ra trận một cách rất kỳ lạ, là mỗi ngày phải đi, đang đọc trong câu, thấy chịu vừa đọc từ trong câu 3 tới câu câu 5 đi.
Giô-sê chương 6, câu 1, câu 3 đến câu 5, câu số 3. Vậy, hết thảy các ngươi là chiến sĩ, hãy đi vòng chung quanh thành một bận. Phải làm như vậy sau trong 6 ngày. Câu 4. Bảy thầy tế lễ sẽ đi trước hòm giao ước, cầm bảy cái đèn, cái kèn tiếng vang. Nhưng qua ngày thứ 7, các ngươi phải đi vòng chung quanh thành 7 bận, và 7 thầy tế lễ sẽ thổi kèn lên.
Rồi câu 5 nữa.
Câu số 5. Khi những thầy tế lễ thổi kèn vang, các ngươi vừa nghe tiếng kèn, hết thảy dân sự phải la tiếng lớn lên, vì vách thành sẽ sập xuống, rồi dân sự sẽ leo lên mỗi người ngay trước mặt mình. Amen.
Amen. Cách ra trận rất là kỳ lạ đúng không? Sáu ngày thì mỗi ngày đi quanh thùng vòng nó thành một lần. Rồi ngày thứ 7 thì đi 7 lần. Rồi thổi kèn nữa. Ở đây mình thấy cái thầy tế lễ được giao nhiệm vụ thổi kèn. Ngày nay chúng ta thực hành chức tế lễ thánh. Đó là nên thổi kèn là nhiệm vụ của chúng ta. Rồi khi họ làm như vậy, họ thổi kèn đi 7 lần. Rồi họ thổi kèn là tường thành sập đổ liền. Rất là tuyệt vời. Cái tiếng kèn này ở ràng nó là tiếng của thánh linh. Nó có thể làm tường thành sụp đổ được. Nếu mà chúng ta thổi bằng tiếng của chúng ta thì chẳng có gì nhê gì cả. Thầy xin Chúa giúp chúng ta luyện thổi kèn để chúng ta có thể ra trận được. Rồi có một cái trận đánh khác cũng nói tới để thổi kèn. Anh em đọc trong Xuất Hành chương 17 từ câu 8 tới câu 13.
Xuất Ai Cập ký đoạn 17 câu 8 đến câu 13. Câu số 8. Vả khi đó, dân Amalek đến khiêu chiến cùng Israel tại Rephidim. Câu số 9. Môi-se bèn nói cùng Giô-sê rằng, hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân Amalek. Ngày mai, ta sẽ đứng nơi đầu nõng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay. Amen. Câu số 10. Giô-sê bèn làm như lời Môi-se nói để cử chiến dân Amalek. Còn Môi-se, A-rôn và Hu-rơ đều lên trên đầu nõng. Câu số 11. Vả hễ đương khi Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng hơn, nhưng khi người sụi tay xuống, dân Amalek lại thắng hơn. Câu 12. Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên. Tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn. Câu 13. Giô-sê lấy gươm đánh bại Amalek và dân sự người. Amen.
Amen. Đây là một cái cuộc chiến rất kỳ lạ. Thì Giô-sê dẫn quân ra trận đánh. Còn việc của Môi-se là phải giơ tay suốt buổi luôn. Rồi có A-rôn và U-rơ chống tay cho Môi-se. Môi-se mà giơ tay lên đó, thì quân của Chúa thắng. Còn Môi-se mà hạ tay xuống thì là thua. Thì đây cũng nói tới cách mình ra trận đó. Thì ở đây mình thấy Giô-sê là người ra trận trực tiếp luôn. Mà trong tiếng Hebrew, chữ Giô-sê và cái chữ Giê-xu là một, chỉ là một từ thôi. Giô-sê là viết theo tiếng Hebrew, còn Giê-xu là theo tiếng Hy Lạp. Thì mình thấy ở đây cái người mà ra trận trực tiếp là Chúa Giê-xu.
Amen.
Tại mình thấy nhiều lần ở trong Kinh Thánh nói, nhất là Chúa có nói Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, là Chúa của các đạo binh, Đức Giê-hô-va vạn quân. Thì mình phải hiểu trong cái cuộc chiến này Chúa là người ra trận.
Amen.
Chúa là người mới có thể chiến thắng với kẻ thù được. Nhưng mà Giô-sê thắng được hay thua cũng tùy thuộc vào là Mô-sê có giơ tay lên hay không. Thì đó là mình thổi kèn á, mình thổi kèn mà thổi kèn cho Đức Chúa Trời á, là mình cầu nguyện để Chúa có thể mà chiến trận chiến thắng được á, thì chúng ta hội thánh của Chúa phải hiệp lực cầu nguyện. Điều đó rất là quan trọng. Chúa nói là nếu mà các ngươi, những gì mà các ngươi ràng buộc dưới đất, trói buộc dưới đất thì trên trời sẽ trói buộc. Những gì các ngươi mở thì trên trời sẽ mở. Là như vậy. Nên lưỡi thổi kèn không có chỉ đơn giản là chúng ta đi giảng phúc âm, gặp những người khác để giảng phúc âm hay là giải thoát họ ra khỏi Babylon. Không đơn giản vậy. Mà khi vài người chúng ta ra trận thì những người còn lại phải hiệp lực, phải cầu nguyện. Hãy giơ tay lên giống như là Mô-sê vậy, nghĩa là mình phải cầu nguyện, mình nhắc Chúa, thổi kèn cho Chúa nghe, để Chúa nhớ và Chúa tác động. Như vừa rồi chúng ta đang có một cái cuộc chiến vậy á, có một anh em đi ra xa để ra trận, còn nhiều anh em khác tuy không tham gia trực tiếp nhưng mà chúng ta đã thổi kèn cho Chúa cầu nguyện, và Chúa đang ban chiến thắng cho chúng ta. Cảm tạ Chúa về cái kinh nghiệm này. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng thổi kèn cho Đức Chúa Trời rất là quan trọng để Ngài có thể để Ngài chiến thắng được. Rồi em quay lại chương số 10 câu 8. Các con trai Aaron là những thầy tế lễ sẽ thổi những ống loa từ đời này sang đời kia, ấy là một lệ định đời đời cho các ngươi. Đó là một cái quy định của Chúa cho tất cả thầy tế lễ. Ở trong hội thánh của Chúa, hội thánh tập của Chúa thì tất cả mọi tín đồ đều là thầy tế lễ và mọi người đều phải thổi kèn cả. Rồi trong những cái buổi nhóm á, thì cũng phải thổi nhưng mà đừng thổi tiếng vang. Câu số 7 á, nghĩa là ngay trong cả những buổi nhóm trong hội thánh, chúng ta cũng phải thổi kèn cho nhau. Đây là thổi cho hội trong hội thánh chứ không phải là thổi cho ở ngoài. Thì có nghĩa là những cái lời chia sẻ của chúng ta phải mang lại sự cứu rỗi cho những anh em cho nhau. Mang lại sự cứu rỗi cho những anh em trong hội thánh để cho tiếp thêm thức ăn cho họ. Và lời của Thánh Linh ấy, sẽ giúp chúng ta, giúp anh em chiến thắng được xác thịt, chiến thắng được thế gian và anh em được thêm sức. Trong sách Tân Ước gọi thổi kèn cho trong hội thánh là nói tiên tri. Đó là nói tiên tri để gầy dựng hội thánh. Chúng ta đọc vài câu đó. Rồi chúng ta đọc Côn Tô thứ nhất đoạn 14 câu 1 tới câu 4. Câu 1 tới câu 5 luôn.
Côrintô nhất chương 14 câu 1 đến câu 5. Câu số 1: Hãy đuổi theo tình thương yêu, cũng hãy thiết tha thiết ước ao các ân tứ thuộc linh, nhất là sự nói tiên tri. Câu số 2: Kẻ nói tiếng lạ thì không phải với người ta, bèn là nói với Đức Chúa Trời, bởi chẳng ai nghe được, vì ấy là người lấy tâm linh mà nói ra các sự mầu nhiệm. Câu số 3: Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên lơn và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng cho mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng hội thánh. Amen.
Câu số 5.
Câu số 5: Tôi muốn anh em nói tiếng lạ cả. Tôi còn muốn hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri lớn hơn kẻ nói tiếng lạ, miễn là người thông dịch để cho hội thánh được gây dựng. Amen.
Không, người nói tiên tri còn lớn hơn cả người nói tiếng lạ nữa để hội thánh được gây dựng. Nên trong hội thánh chúng ta cần hơn nói tiên tri. Có nghĩa là mình chia sẻ lời Chúa và Thánh Linh. Những lời Thánh Linh mới có thể gây dựng hội thánh được, khuyên bảo và an ủi. Đây này vô cùng quan trọng. Nên chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta được ân nói tiên tri này, nhất là trong thời gian cuối. Thì lúc đầu khi chúng ta thổi kèn á, thì những lúc đầu thì chúng ta thổi kèn chúng ta thấy rằng nó sẽ nghe rất là kỳ, giống như là chơi một cái nhạc cụ vậy á. Khi mới bắt đầu học chơi nhạc á thì mình sẽ cái tiếng của mình, âm thanh mình của mình phát ra không có hay á. Nhưng mà mình càng luyện thì nó sẽ càng du dương hơn. Thì thôi, mình chia sẻ lời Chúa hay mình giảng phúc âm cũng vậy. Lúc đầu mình lộng cộng, mình không có biết cái âm thanh mình, những lời mình nói ra nó sẽ bị bóc phạm, có thể bị bóc phạm người ta hay là không có tác dụng gì cả. Nhưng chúng ta cũng đừng có nản. Chúng ta phải xin Chúa bày cho chúng ta. Chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm á, chúng ta đến với thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta để thầy tế lễ thượng phẩm dạy chúng ta thổi kèn. Thì dần dần á thì cái tiếng mà mình lúc chia sẻ á, mình sẽ ngày càng rõ ràng hơn và có sự tác động của Thánh Linh. Nên mình, Chúa không có bắt chúng ta và Ngài cũng hoàn toàn không có muốn chúng ta dùng chức riêng để mình thổi kèn, vì nó chẳng có được ích gì cả. Mà chúng ta phải trải nghiệm được Đức Christ, chính Ngài là người giữ lễ thổi kèn này tốt nhất á. Nhưng mà cái lễ thổi kèn này chúng ta cần phải thổi kèn mà trong tình yêu của Chúa. Giờ anh em đọc Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 1 tới câu câu 2.
Côrintô nhất 13 câu 1 và câu 2. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nhưng không có tình thương yêu thì tôi trở nên như đồng la kêu lên hay chập chọa vang tiếng. Câu số 2. Dầu tôi có ân tứ nói tiên tri, biết đủ các lẽ mầu nhiệm và mọi sự tri thức, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình thương yêu thì tôi chẳng ra gì. Amen.
Nên thổi kèn và dính lễ thổi kèn này dính với tình yêu thương. Nó nghĩa là dính tới lễ bánh không men á. Nếu mà mình chia sẻ lời Chúa hay mình giảng phúc âm cho người ta mà mình chỉ nhằm mục đích là chia sẻ hiểu biết thôi, hay là muốn chứng tỏ mình là mình hiểu hơn người ta, mình giỏi hơn người ta, hay mình muốn giống như mình nói mà giống như là phán xét là, hay là nói theo kiểu mà từ bề trên mà phán xuống vậy, thì sẽ không có ích gì. Người nghe họ sẽ không có nhận được. Mà chúng ta phải cần tình yêu, đây nói đến tình yêu thương của Chúa. Chỉ có khi mà chúng ta thổi kèn mà chúng ta có tình yêu thương của Chúa, thì cái người mà nghe họ sẽ chạm được tình yêu của Chúa qua lời nói của chúng ta, qua mắt, ánh mắt và cử chỉ của chúng ta. Nhờ tình yêu thương này á, thì lời mà chúng ta nói nó mới tác động vào trong lòng được. Đây là điều mà gần đây Chúa bày tỏ cho hội thánh của Chúa. Nếu mà không có tình yêu thương của Chúa thì mà do dù mình cứ thổi kèn hoài cũng chẳng có gì, chỉ còn có thể gây bất phạm nữa. Nên mà khi mình thổi kèn mình phải giữ lễ bánh không men nữa, là mình xin Chúa loại bỏ những cái men của mình, cái sự kiêu ngạo của mình, cái kiêu ngạo về hiểu biết của mình.
Amen.
Phải bỏ những cái men đó đi, mọi những men xác thịt, và mình cần phải có, xin Chúa ban cho mình nhân tính của Chúa để Amen. Mình có được tình yêu thương của Chúa. Nếu mà tình yêu thương của chúng ta thì nó giả tạo, mình phải cần yêu thương của Chúa. Ta phải biết thức là mình giảng cho người ta để nhằm mục đích gì? Để cứu người ta, vì yêu thương người ta.
Amen.
Cái động cơ rất quan trọng. Và khi mình chia sẻ cho người anh em trong Babylon, trong nhà thờ cũng vậy, để nhằm chuyện gì? Để cho mình biết là mình giỏi kinh thánh hơn, để mình chỉ nhằm phán xét người ta là người ta làm sai thôi. Hay là mình muốn chinh phục lòng của người ta cho Chúa, muốn thực sự như vậy, muốn chinh phục người đó cho Sion, muốn mang người ta vào trong sự hiện diện.
Amen.
Thì cái tình yêu thương rất là quan trọng để giữ lễ thổi kèn. Thì hồi trước An thổi nhiều nhưng mà không có tình yêu thương chẳng có ích gì hết. Chỉ nhầm lòng trong lòng thì lại kiêu ngạo, chỉ muốn hơn thua người ta thôi, chỉ tranh cãi về kinh thánh thôi. Nhưng mà nếu mà có tình yêu thương thì nó sẽ khác hoàn toàn luôn. Nếu không có tình yêu thương thì cái tiếng của mình, tiếng kèn của mình không có du dương gì cả, mà giống như là chập chọa vang tiếng. Và chính Chúa cũng chẳng không có chấp nhận. Chúa nói cho dù mình có đức tin dời núi luôn, mà nếu không có tình yêu thương mình chẳng ra gì. Chúa không có chấp nhận điều mình làm cho Chúa. Bất kỳ việc gì mà là không có tình yêu thương là Chúa không có chấp nhận đâu. Đầu tiên là mình phải cần yêu thương Chúa, mình có tình yêu dành cho Chúa, làm cho tình yêu dành cho Chúa, chứ không phải là vì bổn phận, vì trách nhiệm. Mà mình phải làm vì mình yêu Chúa trước. Mình trải nghiệm tình yêu của Chúa và mình lấy tình yêu của Chúa đó để yêu cái người mà mình thổi kèn. Nếu chúng ta làm được điều này là thì chúng ta mới thành công được. Và lễ thổi kèn cũng liên quan tới lễ ngũ tuần. Lễ ngũ tuần đó là gì? Là mình trải nghiệm được sự dẫn dắt của Thánh Linh. Mình trải nghiệm được rằng Chúa đang ngồi trên ngai vàng trên trời, cao hơn mọi cái khó khăn, cao hơn mọi quyền lực của ma quỷ hay là con người. Và Chúa là đứng có thể dò xét lòng người, Chúa thấy hết tất cả luôn. Thì chúng ta phải kết hợp với lễ ngũ tuần. Chúa đã lên trời, Chúa đã chiến thắng hết tất cả quyền lực của bóng tối, và mọi danh hiệu, mọi quyền thế lực đều ở dưới chân của Chúa. Thì lễ ngũ tuần liên quan tới chiến thắng của Chúa. Thì ta khi mà chúng ta kết hợp được hai lễ này á, chúng ta sẽ mới có chiến thắng được. Chúa phải dẫn dắt chúng ta để chúng ta phải thổi kèn như thế nào.
Amen.
Và Chúa phải trói ma quỷ lại. Nhưng mà lễ thổi kèn mà như vậy chưa đủ, chúng ta phải cần kết hợp với lễ trái đầu mùa. Tại vì nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta ở trong sự chết á, chúng ta không thể nào mà có sức để chúng ta giữ lễ khác được, đúng không? Nếu mình mệt mỏi, mình chán nản, đó là sự chết thuộc linh đó, rồi mình sợ, thì cần phải trải nghiệm quyền lực của sự sống lại của Chúa. Cái sự phục sinh này phải tác động vào trong chúng ta, thêm sức cho chúng ta được.
Amen.
Các lễ có liên quan với nhau, cũng phải liên quan tới lễ vượt qua nữa. Nếu mà chúng ta không có chiến thắng xác thịt của mình, không, chúng ta bị thế gian chi phối, bị ở dưới quyền lực của Satan, bị của tội lỗi, thì chúng ta cũng chẳng có thổi kèn gì được.
Amen.
Thật ra các lễ là liên quan chặt chẽ với nhau từng bước. Rồi quay lại dân số 10. Câu 10. Trong những ngày vui mừng, trong các lễ trọng thể và đầu tháng của các ngươi, thì phải thổi loa khi dâng những cuộc lễ thiêu và cuộc lễ thù ân. Ta sẽ dùng làm kỷ niệm trước mặt Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.
Amen.
Tôi nghĩ rằng trong các dịp lễ thờ phượng, khi dân của lễ thì phải thổi kèn để cho, đây là tiếng kèn dành cho Đức Chúa Trời. Thì ngày nay á, là mình dân của lễ bằng cái kèn của mình á, là mình làm chứng về trải nghiệm với Đức Christ và một cái cuộc lễ nào đó trong cái dịp lễ thờ phượng vào hôm ngày Chủ nhật trên bên bàn của Cha. Chúng ta trải nghiệm một cái cuộc lễ nào đó trong tuần, thì vào ngày Chủ nhật chúng ta chia sẻ nó, chúng ta làm chứng về nó. Thì đó là một cái dạng thổi kèn để cho Đức Chúa Trời.
Amen.
Thì lễ thổi kèn là có 4 công dụng: để tập hợp dân Chúa để ra trận, và trong buổi nhóm, trong hội thánh, và cả lúc mà dân của lễ nữa. Anh em có thắc mắc không? Có chỗ nào chưa rõ thì anh em cứ hỏi.
Em ơi, cho em hỏi xíu là tập hợp dân Chúa, rồi ra trận, rồi cái gì nữa? Có 4 chứ.
Và lúc mà trong nhóm, lúc mà trong hội thánh nhóm với nhau thì chúng ta phải cũng thổi kèn luôn. Tức là lúc đó có nghĩa là mình nói tiên tri để gây dựng hội thánh.
Dạ. Nói tiên tri. Dạ. Như vậy á, là các lễ á, là mình phải trọn vẹn các cái lễ trước, như là lễ vượt qua, lễ trái đầu mùa, rồi lễ bánh không men, thì mình mới đến được với cái lễ thổi kèn, đúng không anh?
Thực ra khi mà mình ra trận, đúng rồi, nếu mà mình có trọn vậy là tốt nhất á. Nếu mà ra trận á, mình thổi kèn, mình phải kết hợp cả những cái lễ trước đó nữa, thì lúc đó là tiếng kèn của mình mới là mạnh nhất. Tại nếu mà ra trận á, mà không có sự sống, vẫn còn bị lòng vẫn nghĩ tới thế gian, ham muốn thế gian, ham muốn xác thịt, thì làm sao mà thổi kèn được.
Yeah.
Đúng không? Còn nếu mà mình trong lòng mình cũng nhiều men á, mình thổi kèn cho người ta mà trong lòng mình lại kiêu ngạo, thì làm sao mà Chúa đâu có tác động được, không có tình yêu thương. Đó, điều đó mình phải giữ cả lễ bánh không men là như vậy á. Mình phải lại bỏ men ra, rồi mình ăn bánh không men vào, để ăn nhân tính của Chúa vào á. Rồi nếu mà thổi kèn mà ra mà mình không có niềm vui, mà mình mệt mỏi, chán nản, thì người ta cũng chẳng có sức gì hết á. Tại vì mình còn không chiến thắng mình được nữa. Thì mình cần có sự sống phục sinh của Chúa qua lễ trái đầu mùa. Còn đi thổi kèn mà lại không có sự dẫn dắt của Chúa, không có chiến thắng của Chúa, không có trải nghiệm được Chúa đang ngồi trên ngai vàng. Lúc đó mình cũng không có sự can đảm mà mình sợ người này người kia. Mình sợ mục sư, sợ linh mục và sợ đủ thứ khác. Rồi sợ Satan nữa. Thì như vậy cái tiếng kèn của mình cũng vô dụng thôi.
Yeah.
Thực ra mình cũng còn phải giữ luôn cả lễ hòa giải. Thì khi mình thổi kèn, mình phải được làm hòa với Chúa, phải hạ mình trước Chúa. Mình phải được hòa giải với Đức Chúa Trời, đi vào trong nơi chí thánh. Phải tất cả các lễ này mình phải để thổi kèn tốt nhất đó, là phải trải nghiệm được cả, giữ tất cả các lễ cùng lúc luôn.
Ok anh.
Lúc đó tiếng kèn của chúng ta là hiệu nghiệm nhất. Tại nếu mà chúng ta không có hòa giải với Đức Chúa Trời á, thì cho dù mình nói cái gì nữa cũng như không. Mình phải ý thức đó là, khi thổi kèn mình phải ý thức đó là mình không làm gì được cả. Mình phải hạ mình trước Chúa. Cái sự khôn ngoan của mình không có cứu được ai cả. Mình phải ý thức đó là chỉ phải chứng nhận với Chúa là chỉ có Thánh Linh mới có thể nào cứu người ta được thôi. Mình phải hạ mình, Chúa làm điều đó. Chứ còn nếu mà mình tự tin vào cái khả năng hiểu biết của mình á, thì nó tiếng kèn mình chẳng có tác dụng gì.
Amen.
Yeah.
Amen.
Nên thổi kèn ở ngày nay là một cái quyền lợi của thầy tế lễ. Một cái quyền lợi luôn á. Ngày nay chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta còn khoảng hơn 3 năm rưỡi xíu nữa. Chúng ta
ráng
thổi kèn nhiều lên, cái quyền lợi mình giống như trong Ê-sai 40 vậy, là mình thổi kèn mình báo cho dân Chúa biết rằng Chúa sắp đến rồi. Đây là cái thời gian đặc biệt của chúng ta. Sau khi mà Chúa đến rồi thì chẳng cần phải báo nữa, tại vì Chúa đã đến rồi. Chúng ta đâu còn lại mất cái cơ hội mình thổi kèn rồi. Thổi kèn cho người không tin Chúa lẫn cho người tin Chúa.
Mất cơ hội nhận phần thưởng rồi.
Đúng rồi, cái đó là mẹ nói đúng á.
Yeah. Không còn nữa, đóng cửa rồi.
Yeah, amen.
Amen. Cái đó là cái vinh dự nữa.
Amen.
Tại vì Chúa tái lâm có một lần thôi à. Chứ không có tái lâm hai ba lần. Có một lần nhé. Sau đó mọi người đều thấy Chúa rồi.
Nha, yeah, anh em hỏi cái là thổi kèn nhưng mà giống như là mình thổi kèn nhưng có người ta tiếp nhận Chúa, còn có người ta cũng sẽ không tiếp nhận Chúa. Thì những cái người mà người ta không tiếp nhận Chúa đó thì mình vẫn đẹp lòng trước mặt Chúa không? Tức là mình vẫn có phần thưởng hả? Mặc dù là họ không có đến với Chúa.
Đúng rồi em. Tại vì á, Chúa chỉ có những người nào thương xót Chúa mới cứu người đó thôi. Ngay cả Phaolô đi giảng mà cả Chúa Giêsu đi giảng nữa, không phải ai cũng tin Ngài cả. Đa số là chối bỏ.
Yeah, Ê-tiên bị giết.
Nhưng mà nếu ví dụ như em thổi kèn đi mà không có ai tin hết thì em cũng là có phần thưởng cũng như là đẹp lòng trước mặt Chúa rồi đúng không anh?
Nếu mà em thổi kèn mà đúng những gì mà Chúa bày tỏ.
Yeah.
Tức là em thổi kèn em bằng chính sức của Chúa, bằng sự dẫn dắt của Chúa, rồi có tình yêu thương.
Yeah.
Đó, nghĩa là em đúng cái khả năng vậy. Nếu mà Chúa thúc giục em đi thổi kèn thì em phải đi rồi. Thì em đã có phần thưởng rồi, vì em đã làm theo ý của Chúa rồi. Còn cái chuyện mà Chúa muốn cứu người nào hay không đó là chuyện khác nữa. Nó không phải tùy thuộc vào chúng ta.
Chứ không phải là mình đem một người về là mình đã được một phần thưởng, không phải là như vậy đúng không anh?
Mình chỉ có việc là thổi kèn thôi, họ tin Chúa hay không, Đức Thánh Linh làm việc.
Tại cho Paulo trong cái thánh còn câu nói là tin lành của chúng ta giảng á, có nhiều lúc sẽ đối với những người nào mà bị có những số người không được cứu, tại vì họ bị che mắt, vì thời này che mắt rồi. Có nghĩa như người đó là Chúa không có cứu rồi, thì mình có thổi hoài cũng như không thôi. Mình chỉ làm tròn nhiệm vụ của mình với Chúa thôi. Nếu mình làm đủ đúng như cách Chúa bày cho chúng ta, rồi đúng ý của Chúa cho Chúa thúc giục mình làm, không phải làm bằng sức riêng, thì mình đã có phần thưởng rồi.
Không biết phần thưởng gì ha, bánh kẹo hay là gì?
Cùng cai trị với Chúa ngon hơn nhiều chứ.
Phần thưởng này thế gian chứ không ra.
Sau này mà nếu mà bạn cùng được cai trị với Chúa thì tha hồ ăn bánh kẹo luôn. là lễ thưa càng ngày bây giờ nó rất quan trọng á, tại vì Chúa sắp đến á, đó quyền lợi của mình. Với lại Ê-sai 40 á, có vài câu Ê-sai 40 câu 3 tới câu 6 rồi.
Các anh chị em mình cùng nhau đọc mỗi người một ít nha. Ê-sai 40 câu 3 đến câu 6. Câu số 3. Có
không,
tiếng
câu 1,
kêu
câu...
rằng
là xin lỗi chị, cứ lấy câu 1 luôn thì đoạn này em
không,
rất
yeah.
là hay. Câu 1 Ê-sai
40. Yeah, từ câu 1 đến câu 6. Câu số 1. Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: hãy yên ủi dân ta. Amen. Mời các anh chị em khác cùng đọc.
Câu 2, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và bao lần sự tranh chiến của nó đã chọn rồi. Tội lỗi của nó đã được tha. Nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình.
Amen. Câu số 3.
Câu
có
3.
Tiếng...
Chị đọc
câu... đi ạ. À.
Câu 3 có tiếng kêu rằng: hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va.
Amen.
Hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta.
Amen. Amen. Câu số 4. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống. Các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Amen.
Amen. Thì cái đoạn này thực ra kể Ê-sai 40 á, tóm tắt lại tất cả những gì mà anh chia sẻ nãy giờ.
Amen.
Thì ở đây á, mình thổi kèn cho dân của Chúa vì mục đích gì? An ủi dân. Mình muốn tập hợp dân của Chúa về bày của Đức Chúa Trời, nơi Ngài là người chăn. Cái đó là phải là thái độ của chúng ta khi chúng ta đến với những người ở trong nhà thờ.
Amen.
Chứ không phải mình đến vì mình hiểu biết hơn thân người ta, hay là mình nói phán xét kêu là làm này là sai, làm kia là sai. Vậy không có gì hết. Chúa nói gì? Hãy yên ủi dân ta.
Amen.
Rồi phải báo cho dân Chúa sắp đến, sắp về bày của Ngài. Nên cái thái độ của chúng ta rất quan trọng. Rồi công chương 3, cái tiếng kêu như câu 3 nói tới Giăng Báp-tít đó. Lúc trước khi mà Chúa Giê-xu đến lần thứ nhất đó, thì phải cần có một Giăng Báp-tít ở đi để báo, để dọn đường trước thì Chúa mới trở lại được, Chúa mới đến được. Thì Giăng Báp-tít đi đường trước đó, lần đầu là chủ yếu là báo cho những người trong dân Chúa, những người mà theo cho Thái giáo đó, cho họ ăn năn xin tội để trở về với Chúa, để mở đường cho Chúa đi, ban bằng phản lối cho Chúa. Thì sắp đến đó, Chúa Giê-xu cũng sắp đến rồi. Chúa Giê-xu cũng cần những người dọn đường giống như Giăng Báp-tít vậy. Chúng ta là những Giăng Báp-tít của thời hiện đại. Hồi trước Chúa cần một mình một Giăng Báp-tít thôi, mà ngày nay Chúa cần nhiều người. Hội thánh của Chúa là một cái Giăng Báp-tít tập thể đó.
Amen.
Ta phải là những người mà dọn đường cho Chúa chúng ta đến. Đó là một cái vinh dự. Chúng ta phải xin Chúa mở mắt chúng ta ra. Chúng ta đừng có nghĩ đó chỉ là một cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ nào đó thôi, mà thật ra nó là một cái vinh dự. Chúng ta được quyền để đi dọn đường cho Chúa, đi tiên phong mở đường cho Chúa đi, dọn đường sạch sẽ cho Chúa đi. Rồi làm, chúng ta phải làm hòa dân Chúa với Đức Chúa Trời, giảng hòa.
Amen. Amen.
Rất là tuyệt vời. Trong câu này anh nói lại cái chuyện hồi nãy là câu 6 nói là hãy kêu, thì có tiếng đáp lại tôi phải kêu như thế nào, nghe tôi phải thổi kèn như thế nào, tôi phải hỏi Chúa mỗi trường hợp mỗi khác.
Amen.
Đây là lễ vũ tuần á, chứ còn mình không có lúc nào giống như cái máy lúc nào cũng có chừng đó thôi á, không tác dụng gì, mà phải cần lễ vũ tuần, cần phải Chúa nói rõ mình là mình phải thổi kèn như thế nào để làm có thể mà động lòng người ta được. Và wow, câu 10, hay quá, câu 12 tới câu 13 em đọc.
Câu số 12, Ê-sai 40 câu 12. Ai lấy đồng bàn tay mà lường biển, lấy gan tay mà đo cắt từng trời? Ai lấy đấu mà đông bụi đất, ai đã dùng cân mà cân núi? và dùng thăng bằng mà cân gò. Câu 13. Ai lường được thần của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì? 14. Nào, Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường không nghĩa? Nào, ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? Amen. Câu 15.
15
kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng và kể như là một mảy bụi rơi trên cân. Này, Ngài dỡ các cù lao lên như đồi vật nhỏ. Amen.
Amen. Thấy Đức Chúa Trời rất là vĩ đại. Ở đây Chúa kêu, trong câu 6 Chúa kêu là hãy đi thổi kèn. Nhưng mà đi thổi kèn với tư cách gì? Những cái câu nãy giờ mình đọc đó là nói tới lễ của tuần đó, nghĩa là Chúa đang ngồi trên ngai vàng, Ngài cao hơn tất cả, Ngài lớn hơn tất cả. Nếu chúng ta thổi kèn mà trải nghiệm lễ của tuần như vậy, mình trải nghiệm được đó là sự vĩ đại của Chúa. Lòng bàn tay của Chúa có thể đo lường cả biển cả luôn. Cái gang tay mà đo cả từng trời. Nếu Chúa Trời chúng ta vĩ đại như vậy, nếu chúng ta trải nghiệm sự vĩ đại như vậy của Chúa, ngay trải nghiệm lễ của tuần mà chúng ta đi thổi kèn thì bảo đảm và rất là hiệu nghiệm. Nghĩa là mọi cái khó khăn, đồi núi gì đều là nhỏ so với Chúa cả, nó đều chẳng là gì cả. Thì ở đây là mình phải, cái sự trải nghiệm mình, kinh nghiệm mình đối với Chúa rất quan trọng. Nếu mình chỉ nhận biết Chúa nhỏ xíu, nhỏ bằng nhỏ hơn cái khả năng đề của mình luôn á, thì nó sẽ không có được bao nhiêu cả. Mình phải trải nghiệm cái bàn tay của Chúa lớn hơn, có thể đo được cả từng cái từng trời, cả vũ trụ luôn. Rồi các dân tộc á, tất cả các dân tộc trên thế giới á, đều giống như một cái giọt nước nhỏ trong thùng. Nghe một cái cả mấy tỷ người của thế giới, 7 tỷ người luôn á, chỉ là một cái giọt nước nhỏ trong cái thùng thôi. Cái hình ảnh rất là rõ đối với Chúa như vậy thôi. Nếu mà mình thổi kèn mà mình lại dự lễ của tuần, nghĩa là lúc đó mình ở trên thiên đàng với Chúa rồi. Mình phải thổi kèn, bởi kèn với tư cách là mình đang ở trên trời chung với Chúa. Thì tất cả những cái thứ ở dưới trái đất thì đều là nhỏ xíu à. Chúng ta sẽ không có sợ con người nữa. Cho dù có nhiều người trước mắt chúng ta, kiểu cả những người mà sếp chúng ta hay những người mà vĩ đại đối với chúng ta, thì tất cả đều là nhỏ so với Chúa cả, đều không có là gì cả. Như ở đây Chúa kêu Esai đi, tiên tri Esai thổi kèn á, là dù ông bị bắt bớ rất là nhiều, nhưng mà trước mắt mà ông có thấy, ông ta thấy được á, ông giữ lệnh của tuần này, ông thấy tất cả mọi người á đều là như cái giọt nước nhỏ trên cái thùng thôi. Đó mình nhìn bằng cái cặp mắt của Chúa, cái cặp mắt nhìn thì thiên đàng á. Trong Ephesians 2 nói á là, rồi khi mà anh chúng ta đọc Ephesians 2 luôn. Câu này anh đọc nhiều lần mà Ephesians rất hay. Ephesians 2.
Thi thiên à?
Ephesians 2 từ câu Ephesians 2 câu 5 câu 6.
Ephesians chương 2 câu 5 đến câu 6. Đến nỗi đang khi chúng ta chết trong các sự quá phạm của mình, thì Ngài đã làm cho chúng ta đồng sống động với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Câu số 6. Và khiến cho chúng ta được đồng sống lại với Ngài và đồng ngồi với Ngài ở trên trời trong Christ Jesus. Amen.
Amen. Không, khi chúng ta đã chết vì tội lỗi của mình, thì Chúa đã làm cho chúng ta cùng sống với Đấng Christ và làm chúng ta cùng ngồi các nơi trên trời trong Đấng Christ. Câu này trong Thánh tiếng Anh ghi rõ là trong thời quá khứ. Có nghĩa rằng chúng ta tin Chúa, Chúa không chỉ cứu chúng ta khỏi tội lỗi, chúng ta được sống lại với Chúa, mà còn Chúa đã lần đặt chúng ta ở trên thiên đàng nữa, ngồi với Đấng Christ trên thiên đàng. Tâm linh chúng ta là ở trên thiên đàng á. Ta không cần phải mơ tương lai lên thiên đàng, mà chúng ta hiện nay tâm linh ta ở trên thiên đàng chung với Chúa rồi. Thì nếu chúng ta giữ lễ ngũ tuần á, lễ ngũ tuần bao gồm sự thăng thiên và sự tuôn gỗ thánh linh. Thì thăng thiên là Chúa đã mang chúng ta lên thiên, khi Chúa lên trời á, thì Chúa đã mang chúng ta lên đó rồi.
Amen.
Khi chúng ta giữ lễ ngũ tuần á, khi chúng ta thổi kèn mà chúng ta giữ lễ ngũ tuần á, nghĩa là chúng ta ra trận mà chúng ta nhìn với tư cách chúng ta đang ở trên thiên đàng. thì mọi cái thế lực của ma quỷ đều là nhỏ cho chúng ta, đều ở dưới chân chúng ta cả. Mọi khó khăn, mọi cản trở đều ở dưới chân chúng ta cả. Thì không có cái gì cản trở chúng ta được. Lúc đó thì chúng ta nhìn từ trên cao xuống thì tất cả những dân tộc đều giống như là cái giọt nước ở trên cái thùng.
Như là cát.
À, chẳng là gì cả. Cho dù người ta, cho dù những người khác có tấn công chúng ta, có thể chống đối chúng ta cũng không có sợ. Cho dù người ta có nói mình là theo Hồi giáo rồi theo Tà giáo thì nghi ngờ gì đó,
theo
không,
Mỹ
không có sẵn lòng, hoàn toàn không sợ hãi luôn. Nên lễ tuổi càn liên quan trực tiếp tới đêm ngũ tuần. Nên Esai 40 rất hay, anh em hãy và cầu xin Chúa cho chúng ta trải nghiệm Chúa như vậy. Rồi câu 28 tới câu 29 tới câu 30, 31 cũng trong Esai 40 luôn. 29 đến 31.
Esai 40 câu 29. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Câu 30. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải gấp ngã. Câu 31. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Amen.
Amen. Đây chính là lễ trái đầu mùa, quyền lực của sự phục sinh. Ví dụ chúng ta mệt mỏi, chán nản như thế nào, nhưng mà nếu chúng ta dự lễ này, ta sẽ được sức mới. Thì trong cái sức mới, quyền năng của sự phục sinh đó, chúng ta đi ra trận. Rất là tuyệt vời. Xin Chúa giúp chúng ta giữ tất cả các lễ chúng ta thổi kèn một cách rất hiệu quả. Thì ngày nay chúng ta có quyền lợi để chúng ta thổi kèn đốt cái vinh dự của chúng ta. Còn trong tương lai là các thiên sứ sẽ thổi kèn. Tiếng kèn của thiên sứ rất là kinh khủng trong khải huyền. Nên bây giờ nếu chúng ta thổi kèn tốt, chúng ta giữ các lễ tốt thì chúng ta được cất lên trời, để chúng ta không phải nghe các tiếng kèn của thiên sứ trong thời gian sắp tới nữa. Rồi anh chia sẻ xong rồi, anh em có thắc mắc gì không?
Chúa Giêsu.
Anh ơi, cho em hỏi xíu.
Em hỏi đi.
Giống như em hàng ngày á, em tiếp xúc với khách hàng của em, ai em cũng thổi kèn hết, mà em thấy người ta nghe, người ta hiểu, nhưng mà người ta không quan tâm, người ta nói tận thế chết chung. Giống như người ta, em chia sẻ, em nói về Chúa, em nói rồi xong em chia sẻ ngày hiệp định, rồi em chia sẻ về ngày Chúa đến, nhưng mà họ nghe, họ hiểu hết, nhưng mà họ nói họ tin đạo này đạo kia, họ không quan tâm. Đa số khách của em là những người tin theo Phật thôi, mà em cảm nhận là họ hiểu, họ biết hết nhưng mà họ không quan tâm. Em thổi kèn rất là nhiều người nghe tin hiểu, lúc đó họ cảm giác giống như là họ cũng sợ đó, nhưng mà sao em cảm nhận họ không có quan tâm. Họ nghĩ đó là chuyện của nước ngoài chứ không phải chuyện của Việt Nam.
Vậy là em thổi kèn, có thể em thổi kèn một chút của em. Em phải cần phải giữ xin Chúa dạy mình thổi kèn cho đúng, kết hợp những cái lễ khác nữa.
Dạ. Tại vì hồi giờ em biết trước tới lễ thánh là biết là giữ lễ ngũ tuần để thánh linh vận hành, thánh linh giúp mình, cho em cũng không, em không chưa có thông công á, thì em cứ nghĩ là giữ lễ thổi kèn với giữ lễ ngũ tuần là được rồi. Mà em giờ thông công rồi em mới biết là em dùng sức riêng không à. Em nói quá chừng nói như cái máy á, nhưng mà người ta nghe hiểu đó, nhưng mà người ta không quan tâm.
Nếu mà mình thổi kèn, nếu mình giảng phúc âm mà không bằng sức riêng của mình thì đó không phải là giữ lễ thổi kèn. Tại vì giữ lễ là gì? Là mình trải nghiệm Chúa làm. Cái kèn bằng bạc, bạc nó đến sự cứu độ của Chúa Giêsu, nghĩa là mình phải có sự trải nghiệm Chúa. Chúa là người thổi, thiệt ra Chúa là người thổi kèn cho chúng ta. Chúng ta phải trải nghiệm Chúa giúp ta làm chuyện đó. Còn nếu ta làm bằng sức riêng thì đó không phải là giữ lễ thổi kèn.
Ví dụ như khi ví dụ như khi mình vừa tiếp xúc với khách hàng, nếu mà mình giữ lễ có khách như đó thì em đã không có thể, em phải cầu nguyện như thế nào rồi Chúa sẽ tác động cho em hay sao?
Em phải cầu nguyện trước khi mà em bắt đầu làm á, bắt đầu vào ngày luôn á.
Dạ lúc là lúc em mở tiệm ra là em sẽ cầu nguyện, em sẽ giữ lễ, em sẽ ấy là ngày hôm đó thì em sẽ chú ý là khách đã đến như thế nào, rồi Thánh Linh thúc giục em như thế nào, em sẽ trải nghiệm như thế nào.
À, nghĩa là đầu khi bắt đầu làm việc em phải cầu nguyện, phải giữ các lễ trước rồi trong lúc mà tùy trường hợp, khi tùy khách đó là em phải trong lòng phải hỏi Chúa nữa, phải trải nghiệm sự dẫn dắt của Chúa, quyền năng của Chúa, hơi trói ma quỷ rồi thì mình tập xin Chúa dạy cho mình.
Tại vì em thấy em có cơ hội đỡ em thổi kèn rất là nhiều, nhưng mà em thấy em làm hình như nó chưa có đúng mà sao á, nên nó chưa có hiệu quả.
Chị còn dám thổi kèn, còn em không dám thổi luôn.
Tại vì khách hàng của em á, không có khách hàng của em, họ thân quen với em rồi, em tiếp xúc, em nói chuyện này chuyện kia xong xíu nữa em cũng dẫn tới chuyện của Chúa à, chứ em không có nói chuyện thế gian, nên em rất là dễ thổi. Mà em thổi quá chừng mà em thấy nó chưa có hiệu quả.
Còn em là trong gia đình luôn, em trai của em là đã bắp tem nước rồi luôn á, mà em cũng chưa có đủ can đảm để em có thể thổi kèn cho em trai của em nữa. Tại vì em trai của em nó bắp tem nước chứ, nó còn yêu thế gian chứ nó không có chịu đi nhóm gì hết. Kiểu giống như hồi lúc bắp tem là nó còn rất là nhỏ, nó không biết gì hết thì nó chỉ đi theo em vậy thôi. Rồi đến bây giờ nó đã 17, 18 tuổi rồi, cái thời gian mà em không có gần gũi với nó nhiều á, lúc mà em chưa có biết được về những cái bài giảng của anh á, thì em cũng lơ luôn. Rồi đến bây giờ á, em cũng rất là muốn làm chứng, em cũng rất là muốn nói cho em trai của em quay lại, nhưng giống như là Chú chưa đến thời điểm hay sao á, mà Chú làm cho lòng em rất là nhát, em không dám nói với một người nào hết. Như chị vậy là chị còn hay hơn em rồi đó, nhưng mà chắc có lẽ em thấy là mình chưa có làm đúng theo ý của Chúa. Với em nghĩ rằng là mình phải bước vào nơi chí thánh trước, mình phải lo cái tâm linh của mình trước, cũng như là mình chuẩn bị gươm giáo sẵn sàng vậy đó. Xong rồi Chúa kêu đi đánh trận rồi đó, hả, đi. Chứ còn nếu còn bây giờ thì cái kiểu như em thấy chắc mình chưa có đủ cái sự mạnh mẽ, chưa có trọn vẹn á, cho nên là rất là khó để thổi kèn, em nghĩ là như vậy á.
Vậy là cần phải giữ lễ để bánh không men, để loại bỏ cái sự nhút nhát, cái đó là men á, mình sợ con người, mình phải xin Chúa, Chúa loại bỏ đó. Và mình cần tình yêu thương nữa, tình yêu thương người ta để mình mới cứu người ta được, mình mới chịu quê. Rồi mình nhút nhát, sợ hãi, cái đó cũng là cái dẫn đến cái sự chết thuộc linh của mình. Thực ra đó sự chết thuộc linh á. Có thể mình nói những chuyện khác thì ok, rất là thoải mái luôn, mà khi mình nói chuyện nói về Chúa là tự nhiên mình miệng mình dính trở lại. Anh cũng hay bị cái đó, đó là sự chết thuộc linh đó, đó là sự chết thuộc linh. Thì mình cần phải xin Chúa cho mình sức mạnh của sự phục sinh đó, để chiến thắng cái sự sợ hãi trong mình. Đó là lễ trái đầu mùa, mình phải cầu nguyện, mình có chấp nhận chuyện đó, mình phải cầu nguyện, phải xin Chúa dạy mình giữ các lễ. Mình thấy cần có sự can đảm, sự can đảm rất là quan trọng. Chính vì vậy Chú mới ban các lễ cho mình, là qua các lễ đó mình trải nghiệm Chú giúp mình làm một cái chuyện gì đó. Ví dụ như là chiến thắng được sự nhút nhát của em.
Chàng ơi, mỗi lần mà có người hỏi tới tư tới Chú một cái là tôi mừng, quíu lưỡi tôi lên chữ lời Chú lộn xì ngầu chưa không biết nói tới đâu đâu. Như chiều nay đó, mừng quá, nó mừng quá không biết nói từ đâu, không biết nói đầu vui sao. Định hình một tí xíu,
mình cần phải lễ ngũ tuần là như vậy, phải biết mình biết nói như thế nào, thổi kèn như thế nào, mình cầu nguyện. Thực ra giữ các lễ đều là cầu nguyện bằng đức tin đó. Mình biết là mình đang có vấn đề đó, mình thiếu, mình biết đó là lễ, dù mình đang mệt mỏi thì đó là lễ trái đầu mùa. Mình mệt mỏi là sự chết, thì muốn chiến thắng cái đó thì phải cần xin cầu nguyện đó. Chú ơi, Chú ban con sức mạnh sự phục sinh để chiến thắng cái sự mệt mỏi trong con, chiến thắng sự chết trong con. Và bạn cầu nguyện một số câu kinh thánh về phải thuộc một số câu kinh thánh về mấy lễ, ví dụ như là lễ trái đầu mùa thì có cái câu là khi tôi yếu đuối thì là tôi mạnh mẽ. Cầu nguyện mình những câu đó giống như viên thuốc vậy đó. Mỗi cái lễ, bảy lễ giống như bảy viên thuốc, cần cái viên nào uống lại đó vô, mình cầu nguyện đức tin để mình nhận lãnh, mình xin Chúa cho mình trải nghiệm nó. Thì mình sẽ dụ như là dự lễ trái đầu mùa thì mình sẽ xin Chúa, thì qua đó Chúa sẽ tiếp sức cho mình, giống như đoạn Esai 40 mình đọc đó. Đức Chúa Trời ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, năng lực cho người yếu. Có thể dùng những mấy câu trong cuối của Esai 40 để dự lễ trái đầu mùa như vậy. Chúa biết mình yếu đuối, Chúa biết chắc chắn điều đó. Đó là, nên Chúa mới ban cho mình các lễ. Các lễ để là, nghĩa là trải nghiệm Chúa giúp mình để vượt qua một cái hoàn cảnh đó, một cái tình huống nào đó. Lúc mà mình cảm thấy mình có nhiều men, xác thịt thì phải là dự lễ bánh không men. Thế mình yếu đuối, mệt mỏi thì là dự lễ trái đầu mùa. Mình không biết mình giải phúc âm như thế nào, đó là lễ ngũ tuần. Mình cầu xin Chúa dẫn dắt, Thánh Linh dẫn dắt mình. Ôi, anh